siêu cấp cường giả, chương 658, thất sát phá quân chiến quần hùng 2, góc truyện audio.com, ánh dạng đông chiếu vào cũng là lúc cuộc thi cách đấu sắp sửa bắt đầu. Rater cầm đầu các thành viên của hội tổ ủy và ngũ đại dòng binh vương đi tới khu vực dành cho những người quản lý cuộc thi quân sự lần này, cùng nhau đợi trận đấu bắt đầu. Cuộc thi bắt đầu, trận đấu thứ nhất là bộ đội đặc chủng Red Alert Ấn Độ Tô Bồ để đánh với bộ đội đặc chủng Israel Aether. Austin Rostov đứng lên trầm giọng nói, mời hai đội viên dự thi lên sàn thi đấu. 3. Austin Rostov vừa nói xong, Tô Bồ Đề đã sớm chuẩn bị liền ngay tại chỗ phóng lên sàn đấu. Tê tương đương, Tô Bồ Đề vừa vào sàn đấu làm cho không ít người hít khí lạnh. Tô Bồ Đề không hề che giấu thực lực của mình, gây cho mọi người cảm giác sợ hãi lớn. Xem ra cuộc thi cách đấu này phấn khích hơn so với chúng ta tưởng tượng. Đệ nhất dòng binh vương Merce nhìn Tô Bồ Đề nói. Nghe được lời nói Merce, bốn gã dòng binh vương kia đều gật đầu. Không riêng gì bọn hắn, Austin Rostov cùng Rater cũng là dùng ánh mắt trao đổi một phen, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng chờ mong. Không thèm để ý đến thái độ của mọi người, thân là một trong tam đại thành nữ của tổ chức Ma Bồ Tô Bồ Đề mặc một bộ quần áo của bộ đội đặc chủng ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt quét về phía chỗ đứng của bộ đội đặc chủng Israel. Bởi vì bộ y phục của bộ đội đặc chủng che lấp hoàn toàn dáng người của nàng, nhưng không thể nào che lấp được khí chất cường thế trên người nàng, nàng chỉ đơn giản liếc mắt qua một cái đã làm cho không ít người cảm thấy áp lực. Bà chàng này thật mạnh, ngày đó Bùi Đông Lai giao thủ với Tô Bồ Đề thì Tiêu Cuồng đã thông qua camera mà nhìn thấy hết, hơn nữa hắn còn nổ súng để ép Tô Bồ Đề rời đi, nhưng đối với thực lực của Tô Bồ Đề hắn không quá nhận thức, lúc này thấy được thực lực chân chính của Tô Bồ Đề hắn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ngữ khí cả lơ phất phơ, nhưng nửa điểm cuồng ngạo cũng không còn. Bởi vì hắn biết cho dù hắn sử dụng sát chiêu của Diệp Cô Thành dạy cho hắn, thì hắn cũng không phải là đối thủ của Tô Bồ Đề, hai bên thực lực quá chênh lệch. Ngay cả Tiêu Cuồng cũng cảm thấy không bằng, huống chi các thành viên khác. Trong lúc nhất thời trừ bỏ ba người Bùi Đông Lai, Batien cùng Mơ thì các đội viên khác nhìn thấy thực lực của Tô Bồ Đề nên cả kinh không nhẹ. Khi Batien thấy được thực lực của Tô Bồ Đề, chiến ý trên người hắn liền bị kích thích nhưng rất nhanh đã trở về bình thường. Còn Mơ chỉ hơi nhíu mày, giống như thực lực của Tô Bồ Đề nằm ngoài dự kiến của hắn. Chỉ có một mình Bùi Đông Lai là mặt không đổi sắc. Trong đám người ở đây hắn là người đã từng giao thủ với Tô Bồ Đề, thực lực của Tô Bồ Đề hắn biết rõ ràng nhất. Ngắn ngủi vài giây đi qua, Tô Bồ Đề chăm chú nhìn bộ đội đặc chủng Israel Aether, sắc mặt ngưng trọng nhìn Tô Bồ Đề, sau đó cùng với các đội trưởng bộ đội đặc chủng Israel trao đổi một phen. Báo cáo giáo quan, tôi nhận thua. Vài giây đồng hồ sau, trong khi mọi người đang chờ đợi thì Aether bước ra khỏi hàng, cúi chào Austin Rostov sau đó nói. Nhận thua, chưa chiến liền nhận thua sao? Ngạc nhiên nghe được lời Aether nói, khiến cho toàn trường một mảnh xôn xao. Bất quá rất nhanh liền lắng xuống, vì điều này cũng rất bình thường, nếu Aether cùng Tô Bồ Đề giao thủ chẳng những sẽ nhận kết quả thua mà còn có thể tàn phế, thậm chí chết. Bộ đội đặc chủng Israel Aether nhận thua. Góc truyện audio.com, bộ đội đặc chủng Red Alert Ấn Độ Tô Bồ Đề chiến thắng. Rất nhanh Austin Rostov đã đứng dậy công bố kết quả. Trên sàn đấu Tô Bồ Đề đối với chiến thắng này không hề cảm thấy vui mừng, ngược lại có chút tức giận với hành vi nhận thua của Aether. Buồn bực khó chịu rất nhiều, Tô Bồ Đề cũng không nói gì, mà là căm tức chừng mắt nhìn Bùi Đông Lai, nàng giống như muốn Bùi Đông Lai lên sàn đấu đại chiến với nàng. Đông Lai, cô gái này rất hận cậu a, nếu không cùng cậu đánh một trận chắc chắn sẽ không bỏ qua ý định này. Nhận thấy được Tô Bồ Đề căm tức nén giận trong lòng, Tiêu Cuồng cười hắc hắc, sau đó lại hỏi. Đông Lai, thực lực của cô gái này mạnh đến mức nào? Bán bộ hóa kính đỉnh phong, cái đệt thật là quá đả kích người. Tiêu Cuồng buồn bực cúi đầu xuống, cũng không hỏi thực lực Bùi Đông Lai đã tới trình độ nào, vì hắn biết rõ, cho dù Bùi Đông Lai không sử dụng Bùi gia quyền vẫn có thể khiêu chiến vượt cấp. Cùng với trận thứ nhất bất đồng, mấy cuộc tranh tài kế tiếp trừ bỏ đội trưởng bộ đội đặc chủng Rasolipsky có thực lực khá cao nên dễ dàng chiến thắng, còn các trận đấu khác đều rất kịch liệt, có người thì bị đánh rớt xuống sàn đấu, có người thì bị đánh đến tàn phế. Xin mời bộ đội đặc chủng Brazil châu Mỹ Batien cùng Lehman bộ đội đặc chủng nước Đức bước lên sàn đấu. Bất chi bất giác trong lòng mọi người đều cùng nổi lên một ý nghĩ. Cái tên gia hỏa Lehman kia có giống với Aether trực tiếp nhận thua hay không? Nghe được lời Austin Rostov nói, trong lòng tất cả mọi người đều hỏi chính mình, trong đó có người nhìn về phía Batien, phát hiện Batien đứng bất động tại vị trí của mình, giống như một vị thần linh nhìn một con kiến có tên Lehman, còn có một số người thì nhìn Lehman, phát hiện Lehman bước ra khỏi hàng bước về phía sàn đấu. Hả? Hành động của Layman lập tức hấp dẫn tất cả mọi người, kinh ngạc có, nghi hoặc có, bội phục cũng có. Quân đội nước Đức có thể ở thế chiến thứ hai quét ngang châu Âu không phải là điều may mắn. Quân nhân nước Đức có kỷ luật chặt chẽ, hơn nữa còn có dũng khí hơn người. Mắt thấy Layman có gan đối mặt với áp lực Bastien, trong lòng Bùi Đông Lai dâng lên vài phần kinh ý. Bành bạch, trong lòng dâng lên kinh ý không riêng gì Bùi Đông Lai, ở hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay khích lệ Layman. Chứng kiến Layman đứng trong áp lực vẫn nện từng bước chân để đi lên sàn đấu, Bastien có chút tức giận, Tô Bồ Đề có thể chưa chiến mà thắng, còn đối thủ của hắn thì lại nhất quyết cùng hắn hơn thua. Đây giống như nói thực lực của hắn không bằng Tô Bồ Đề. Hừ, thấy Layman đi lên sàn đấu, Bastien có chút căm tức hừ lạnh một tiếng, nháy mắt tiến vào sàn đấu, tốc độ của Bastien còn nhanh hơn của Tô Bồ Đề. Tên cùi bắp, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có tư cách để đấu với ta sao? Tiến lên sàn đấu, Bastien trợn mắt nói. Đối mặt với lời sỉ nhục của Bastien, Layman đúng mực nói. Quân nhân nước Đức chỉ có tiến không có lùi. Cút, Bastien nghe vậy tức giận quát lên một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái như dịch chuyển tức thời, trực tiếp đứng kế bên Layman, trong khi Layman chưa kịp phản ứng thì Bastien tay biến thành chảo chụp lấy áo Layman, lập tức ném bay ra ngoài như một món đồ thông thường. Tất cả mọi chuyện phát sinh trong một cái nháy mắt, cả hiện trường người có thể thấy rõ động tác của Góc Chuyện Audio.com. Bastien chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tuyệt đại bộ phận thì ngơ ngác nhìn Bastien như muốn hỏi. Hắn vừa làm gì thế? Bốp, thân hình Layman bay trên không trung, sau đó nặng nề đập vào khán đài, cả người nằm trên mặt đất run rẩy không dứt. Chỉ một hít, Bastien liền đem Layman ném ra ngoài, còn làm cho Layman mất đi sức chiến đấu. Ta không thích cùng phế vật giao thủ. One hit đánh bại Layman, Bastien ánh mắt như sắc như đao nhìn chằm chằm vào mọi người, sau đó nói. Nếu lần tới có tên phế vật nào có ý muốn chơi với lửa, thì sẽ không được may mắn như hắn nữa. Nguồn tại ện phun, mắt thấy Layman như chó chết nằm trên mặt đất, lại tiếp tục nghe được lời Bastien nói, khiến cho tuyệt đại bộ phận ở đây hoàn toàn bị chấn nhiếp. Bộ đội đặc chủng Brazil châu Mỹ, Bastien thắng. Austin Rostov đứng lên công bố kết quả, trong lòng hắn tràn đầy kinh hãi. Thấy Bastien đi xuống sàn đấu, Austin Rostov thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn Bùi Đông Lai nói. Trận kế tiếp tiến hành ở tổ E, trận đầu tiên của tổ E là bộ đội đặc chủng Long Hồn TQ Bùi Đông Lai đánh với bộ đội đặc chủng 707 SQ Park Ji-yong. 3. Austin Rostov vừa nói xong, Park Ji-yong liền bước ra khỏi hàng, ngẩng đầu ưỡn ngực bước lên sàn đấu, giống như hắn không hề sợ hãi Bùi Đông Lai. Cùng với Layman đi lên sàn đấu bất đồng, Park Ji-yong đi lên sàn đấu cũng không có sự náo động. Mặc dù Bùi Đông Lai cùng Tô Bồ Đề, Bastien, Mực được nhận định là bốn người đặc biệt nhất trong cuộc thi này, hơn nữa còn đạt được giải quán quân đột kích cá nhân. Nhưng căn cứ theo những gì Mực thuật lại thì Bùi Đông Lai có thể đạt được giải quán quân đột kích cá nhân đều dựa vào khả năng ẩn núp cùng tài bắn súng. Cuộc thi cách đấu cần thực lực, tương đương với chiến sĩ cấp 7. Đây là tình báo các nước lấy được trong trận chiến giữa Bùi Đông Lai và Đằng Dã. Thực lực chiến sĩ cấp 8. Đa số đội viên tham dự ở đây đều phán đoán như thế. Các đội viên cảm thấy cho dù Bùi Đông Layman thật nhưng chẳng lẽ Park Ji-yong không thể ẩn giấu thực lực. Cách chương.